les yeux battus, la mine triste, les joues blêmes. Tu ne dors plus, tu n'es que l'homme.
Nhật Quy Minh Hoàng cảm ơn quý vị khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và kính mời quý vị khán giả cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Và lời đầu tiên, Nhật Quy Minh Hoàng kính gửi lời chào đến anh.
Liêm Bùi xin gửi lời chào tới Nhã Quyên, anh Nguyên Hoàng và quý thính giả Sài Gòn Dallas.
Vâng, kính chào quý thính giả và chào anh Bùi. Hiện giờ đang ở Cali hay là ở Florida thưa anh?
Giờ đang ở Florida. Dạ. Thì cảm ơn anh câu hỏi đó, tại vì một vài ngày nữa thì về thăm nhà ở ở California, thì có lẽ là cái Nắc Sen Sinh thì mình sẽ làm tại ở California, có gì lạ không? Nhưng mà cái tuần này thì đang còn vẫn còn ở Florida.
Vâng. Thì hôm nay cũng là cái ngày mất là nước Mỹ tổ chức ngày lễ Memorial, thì đây là một trong những ngày lễ quan trọng của nước Mỹ. Và phải nói là khi mà nói đến cái lễ Memorial thì chúng ta cũng tưởng nhớ đến những cái người đã hy sinh cho đất nước. Thì nhờ những người như vậy thì chúng ta nước Mỹ mới có được cái sự phồn thịnh cường thịnh như ngày hôm nay. Thì không biết hôm nay chủ đề của chúng ta có nói về liên quan đến cái ngày này không thưa anh?
Thì không biết cái tiếng Việt của cái Memorial Day có thể là dịch là chiến sĩ trận vong hay không, thì cái đề tài nó cũng liên quan tới như vậy. Thành ra cái người cống hiến cho đất nước Mỹ thì có những người đã hy sinh cái mạng sống, nhưng mà ví dụ như chúng ta vẫn còn may mắn sống ở trong nước Mỹ, chưa chết, thì mình ở trong cái cương vị nào là một người lính hay là một cái người dân, nếu mình yêu nước Mỹ là yêu giống như tổ quốc của mình, đặc biệt người Việt Nam mình qua đây định cư chọn cái quê hương thứ hai của mình là nước Mỹ, thì nếu mà có một cái tinh thần yêu nước thì có yêu nước của mà Việt Nam khi nơi mình sinh ra lớn lên, và yêu nước là cái quê hương đã được cưu mang mình, thì cái tấm lòng yêu nước cũng nên phải thể hiện đối với cái quê hương thứ hai. Thì cái vừa rồi thì Dallas có được cái ngay cả giờ này có lẽ cũng đang có một cái chương trình gọi là Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa đang tổ chức tại Dallas, và có được tướng của cụ thiếu tướng Lương Xuân Việt, rồi có đại tá Hùng Cao, rồi ngày hôm qua thì hình như cũng có một cái chương trình của Sài Gòn Dallas do anh Phan Quang Trọng thì phải phỏng vấn đại tá Hùng Cao, thì đó là những cái người cũng là cống hiến cho đất Mỹ đó. Thành ra thì cái trên cương viện là trên cái phương diện của một người thì có thể là tham dự vào quân đội để bảo vệ tổ quốc, để họ cũng là những người mà yêu nước Mỹ và muốn cho nước Mỹ, bảo vệ nước Mỹ. Nhưng mà những người dân bình thường thì mình cũng vẫn có thể là làm một cái gì, làm một thể hiện những cái phương tiện mình có để thực hiện trong cái tấm lòng ái quốc của mình. Thành ra cái đề tài hôm nay thì nhắc tới cái chữ MAGA, MAGA Plus and MAGA Shield, thì cái đó cái đề tài có thể chưa bao giờ có thể, chắc là nó cũng tùy theo cái quan niệm của mỗi người, nhưng mà đối với Bùi Hữu Liêm thì cũng có một cái định nghĩa MAGA là gì, MAGA Plus là gì, MAGA Shield là gì đó, thì xin nhường lại cho anh có những thắc mắc về cái vấn đề này.
Vâng, thực sự cái chữ MAGA anh Hoàng cũng biết để phân biệt cái sự khác biệt như anh vừa nói là MAGA, MAGA Plus, MAGA Shield nó cụ thể nó khác biệt nhau như thế nào thưa anh?
Thì cái định nghĩa hoặc là quan niệm thì nó cũng có tính cách của cái quan niệm cá nhân nữa, thành ra không thể gọi rằng là cái đó nó mọi người đều đồng ý hay không. Thì ví dụ như bây giờ trong trường hợp của Hùng Cao chẳng hạn, thì cái bây giờ Hùng Cao là cái người đã phục vụ trong quân đội, thì là đã thực hiện trong những cái phần hành của hải quân mà là gọi là đặc nhiệm Special Operation, thì cũng có thể người ta cũng hay dùng chữ Navy SEAL, thì có lẽ là không có thực sự là Hùng Cao là Navy SEAL, nhưng mà trong cái việc làm, trong cái training huấn luyện và có làm việc thì cũng làm việc với Navy SEAL, tức là dịch ra giống như người nhái hải quân hay là một cái lực diện đặc biệt. Thì bây giờ nếu mà giống như bây giờ Hùng Cao ra cái rinh ra làm dân biểu thì như vậy đã phải cũng phải tốn nhiều thời giờ, cũng phải hy sinh thời gian cá nhân và các thứ khác, trong khi thực sự ra nếu mà về cái đời sống với cái sự hồi hưu và của chức vụ thì cũng có thể đủ sống rồi, chưa chắc cả cần vì vấn đề tiền, nhưng mà vì một cái vấn đề của cái trong cái phục vụ. Ngày xưa đi tham dự quân đội ra hải quân là cái phục vụ với đất nước để cưu mang của gia đình Hồng Cao, thì bây giờ cái nhiệm vụ để đi rinh ra để là phục vụ cho người dân, để trường tồn, để duy trì một cái nước Mỹ hùng mạnh, thì theo như những cái lời của Hồng Cao phát biểu trong cái nghị trình của anh ta, thì như vậy anh ca cũng có thể gọi là Magasil đó. Nhưng mà như vậy nếu mà những người mình không có ra, không phải ai cũng đi ra office, thì như vậy rồi mình có được gọi là Maga Seal không, hay là gọi Maga Plus hay không, thì Bùi Liên nghĩ rằng vẫn được. Tức là mình phải coi cái chuyện của mình phục vụ nước Mỹ, phải dành một số thời giờ thì để mình quan tâm, mình phục vụ, thì mình cũng vẫn được gọi là Maga Plus and Maga Seal đó. Thành ra ví dụ như mình sẽ là vận động cho cái ứng cử viên mình thấy tốt, hoặc là tổng thống, mình sẽ có cái tích cực hơn tí xíu so với một cái lá phiếu của mình, thì như vậy có thể là đi trên con đường từ Maga Plus cho tới Maga Seal đó. Thành ra cái Maga thì nói tôi yêu nước Mỹ, tôi phục vụ cho Đảng Cộng Hòa vì họ có những cái platform là nói lên một cái truyền thống xây dựng nước Mỹ, truyền thống để mà mưu cầu cho cái vấn đề của an ninh xã hội, về công bằng pháp lý và cái hạnh phúc, thì như vậy tôi cũng là người ái quốc, tôi cũng là người Maga, tôi bầu trong Trump chẳng hạn, vậy tôi là Maga, thì cái đó cũng không có bàn cãi gì chuyện đó. Nhưng mà Maga Plus and Maga Seal theo Bùi Hữu Liêm thì phải có một số cái thời gian và mình có những cơ hội để mình tích cực, mình làm gì thêm ngoài cái lá phiếu của mình. Thì cái trong vấn đề của đề tài hôm nay thì Bùi Hữu Liêm cũng cảm thấy tự tin rằng mình có người, mình cũng có thể là người trên cái tiến trình đi tới Maga Plus, hoặc là thôi khiêm tốn một chút xíu thì cũng gọi là Maga Plus, là bởi vì cũng làm mo hơn cái một người bình thường khác trong cái trách nhiệm mà trả nợ lại nước Mỹ.
Và cái này Nguyên Hoàng cũng nói thêm thôi, chứ không phải là trọng tâm của chủ đề. Thì chúng ta nói về những người lính tham gia quân đội để mà chiến đấu cho cái tổ quốc. Thì có sự khác biệt là hồi trước năm 73 đó, thì những người đi lính là do buộc, thưa quý thính giả, cứ tới tuổi 18 tuổi mà không học đại học, hoặc sau này hình như không học đại học thì bị gọi là đi lính. Nhưng mà đến năm đầu năm 73 thì nước Mỹ ra cái luật mới là cái nghề quân đội đó là được xem như là một cái nghề đặc biệt, không bắt buộc ai hết cả, tức là tình nguyện mà thôi, chứ không còn cái chuyện bắt lính nữa. Thì cái công lao, cái người mà có công đưa cái luật này ra đó là ông Gorter Oy. Ông này là người Nhật, cha mẹ là người Nhật nhưng mà ông đẻ ở Mỹ, thành công dân Mỹ. Thì ông là tiến sĩ kinh tế, thưa quý thính giả, và ông bị mù, tức là khi còn học á, cấp đại học thì ông chưa, nhưng cú mắt ông mỗi ngày một bị lòa, đến khi mà vào chương trình kinh tế, chương trình tiến sĩ về kinh tế thì ông bị mù hẳn. Nhưng mà ông mù nhưng mà phải nói là cái đầu ông rất là sáng. Thì ông thấy được cái chuyện mà đi lính á, mà bắt lính như vậy á, thì nó không có hiệu quả. Một quân đội mà người lính vào quân đội vì sự bắt buộc chứ không phải do tình nguyện thì nó không có hiệu quả bằng là một cái đội quân chuyên. Thành ra ông đưa ra những cuộc hội thảo bàn luận, cuối cùng quốc hội cũng như chính phủ Mỹ lúc đó thấy ông đúng, và cuối cùng đưa ra cái luật là quân đội Mỹ chỉ tuyển dụng những ai tình nguyện vào lính mà thôi. Kể từ đó thì năm 73 trở đi thì những người lính đều là những người tình nguyện tham gia quân đội. Nguyên Hoàng nói như vậy để chứng tỏ rằng những người lính bây giờ như đại tá Cao Hùng hoặc là thiếu tướng Lương Xuân Việt là những người tự nguyện vào quân đội chứ không phải là vì sự bắt buộc mà vào lính. Cho nên từ đó chúng ta thấy là họ là những người mà chọn cái nghề mà có thể hy sinh đến tính mạng cho tổ quốc, cho nước Mỹ. Thưa quý thính giả,
nếu được chọn anh Nguyễn Hoàng có chọn được vào lính không?
Không, Nguyễn Hoàng thì phải nói làm gì cũng được. Nếu mà tuyển Nguyễn Hoàng làm gián điệp, làm CIA, có thể xông pha Nguyễn Thế Hiệp, Nguyễn, mà làm gián điệp thì Nguyễn Hoàng sẽ làm. Tức là làm kiểu như là nhân viên kiểu như xông pha qua nước này nước kia, hoặc là đi thế này thế kia, với tư cách là gián điệp thì Nguyễn Hoàng làm. Nhưng mà phải nói nếu mà ra trận á, lính thì Nguyễn Hoàng không có thích. Có lẽ là sự chọn lựa cuối cùng. Nếu như kiểu như bên Ukraine bây giờ đó, tức là bị Nga xâm lăng, thì Nguyễn Hoàng sẵn sàng ra tiền tuyến để mà bảo vệ tổ quốc. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh như nước Mỹ bây giờ, để tình nguyện vào quân đội là phục vụ nước Mỹ bằng cách vào lính, thì Nguyễn Hoàng không phải là chọn lựa đầu tiên hoặc thứ nhì thứ ba của Nguyễn Hoàng.
Cũng là anh mà cầm súng lên anh bắn mà kiểu slow motion thì cũng mệt.
Không, thì chọn cái nghề như gián điệp thì Nguyễn Hoàng sẵn sàng làm. Cái lý mà không thích cái kỷ luật của quân đội, bởi vì một trong những sức mạnh của quân đội là kỷ luật, thưa quý thính giả, thì người lính phải theo, mà Nguyễn Hoàng rất ghét cái đó. Tức là Nguyễn Hoàng làm cái gì theo ý mình thôi, chứ nếu mà thượng cấp ra lệnh làm cái gì đó thì người lính cấp dưới phải theo, không có kiểu mà cãi lại tôi thấy cái này làm không đúng cái gì, tức là phải răm rắp tuân theo. Còn đúng hay sai cái cấp chỉ huy ra lệnh chịu trách nhiệm, còn người cấp dưới cứ theo đó mà làm, thì cái điều đó Nguyễn Hoàng không có hợp. Và thứ hai là cái chuyện kỷ luật mà giờ giấc mình làm phải theo người ta ra lệnh, nên mình ngủ giờ này hoặc thức dậy giờ này, Nguyễn Hoàng rất là ghét. Ở nhà, nhưng ngay ở nhà đó nhiều khi vợ Nguyễn Hoàng bắt Nguyễn Hoàng làm cái này cái kia đó, Nguyễn Hoàng cũng đã khó chịu rồi, huống gì là phải đi lính mà phải làm theo giờ giấc, thì nó rất khổ lắm. Cho nên không, đương nhiên là những ai vào lính thì họ phải hy sinh những cái sở thích cá nhân, những cái thói quen của cá nhân. Cho nên Nguyên Hoàng thấy cũng là một cái sự hy sinh cao cả, nhưng mà Nguyên Hoàng biết mình không có hợp như vậy, chứ không phải là Nguyên Hoàng sợ chết hay cái gì. Nhưng đại khái là ở trong cái môi trường mà mình cứ phải làm theo người khác như vậy, nó khó chịu vô cùng, thưa quý thính giả. Nhưng mà trở lại cái chủ đề Mega Plus vậy thì vâng, thì hôm nay cũng phải nhờ anh Bùi Hữu Liêm, Nguyên Hoàng mới biết rõ hơn về cái chuyện này, chứ trước đây cũng chỉ biết loáng thoáng thôi, chứ cũng không có rành. Thưa anh.
Thì anh ok, thì cái ngày mình cũng là mình tưởng niệm tới những chiến sĩ trận vong, thành ra mình nói là cái rất là trực tiếp rõ ràng, để mình thấy là những người giống như anh nói là những cái người sau này tự nguyện vào quân đội trong nghề nghiệp để bảo vệ đất nước, thì họ là những người muốn duy trì, muốn là tạo cái sự hùng mạnh cho nước Mỹ. Và anh cũng nói rằng là mình cũng không hợp về cái chuyện của quân đội. Thì như vậy cái đề tài hôm nay cũng nói lên là không phải cần mình phải vào quân đội, mà mình vẫn có thể là thành MAGA Plus. Thì với một cái điều kiện, chẳng hạn như MAGA Plus thì phải hiểu được rằng ok, mọi người nước Mỹ ngày xưa thì mình cứ nghĩ là mình đi làm việc đàng hoàng, mình đóng thuế, mình trở thành good citizen, mình không làm vi phạm là mình đã yêu nước Mỹ, đồng ý, vẫn như vậy. Nhưng mà bây giờ cái với danh từ của MAGA, MAGA Plus, MAGA siêu, thì phải nhìn cho rõ rằng nước Mỹ này đang có những cái vấn nạn rất là trầm trọng đó. Thành nếu không nhìn thấy cái đó thì đối với Bùi Hữu Liêm là chưa có được trong cái định nghĩa của MAGA hay MAGA Plus hay MAGA siêu. Bởi vì mình phải ở cái chỗ là phải tôn trọng sự thật. Mình cái người MAGA thứ nhất phải tôn trọng những cái phát không cần thiết, là phải hoàn toàn thuần túy quần tín với Trump hay quần tín với Đảng Cộng Hòa, nhưng mà mình là người tôn trọng sự thật. Mình phải có một cái sự suy nghĩ độc lập để biết được rằng cái đúng cái sai, chứ mình không phải hoàn toàn là cái gì Đảng Cộng Hòa nói ra mình cũng tin hết. Nhưng mà những chính sách về bảo hiến, những chính sách duy trì hiến pháp, những cái chính sách là mong đợi chỉ có một chính quyền tạo cho mình một cái điều kiện, một cái bình đẳng điều kiện trong cái vấn đề để mình phát triển, còn lại mình phải có cái nỗ lực cá nhân để mình làm việc, để mình thành công. Tại phải hiểu rằng chính quyền nó không phải là một cái solution, một cái giải pháp cho mình tất cả, mà chỉ tạo ra phương tiện. Thì phải hiểu được những điều đó, và phải hiểu thêm được rằng là mình phải chống đi cái vấn đề socialism, cái vấn đề chủ nghĩa xã hội và vấn đề cộng sản, nhất là người Việt Nam của mình đã hiểu rõ cái những cái vấn đề của xã hội, những vấn đề chủ nghĩa cộng sản, nó không có đem lại một cái hạnh phúc cho người dân, nó chỉ là những cái hứa hẹn hão huyền cho tương lai, trong khi mình không thể nhịn hết đời này qua đời để cho đời sau được. Mình phải có được quyền để thực hiện một cái hạnh phúc cá nhân trong bình thản, thì mình mới cái giáo dục con cái, mình mới để lại những cái di sản cho người sau được. Không thể nào nói, ở nhất là những cái nước như nước Mỹ đã có mấy trăm năm lịch sử, đã có nhiều cái thành công, và cái giấc mơ Hoa Kỳ nó đã có thực hiện được hoàn toàn từ xưa giờ, chứ không phải chờ một cái gì vẻ vàng tương lai hết. Có một cái nhà nhỏ, có một cái xe, có những cái phương tiện đi làm việc kiếm tiền để đủ sống, đem thức ăn tới cho gia đình, giáo dục con cái chi phí, thì đó đã, đối với Vũ Liêm cũng là một cái giấc mơ Hoa Kỳ rồi. Đó, thì giấc mơ đó nếu cố gắng làm việc thì cũng thực hiện được. Thành ra phải hiểu điều đó, phải hiểu điều rằng là mình chống cái vấn đề chủ nghĩa xã hội, mình chống cái chủ nghĩa cộng sản, cho dù nó thoát thai, nó không phải là one boy o mà nó two boy o, nó vẫn là cộng sản. Thành ra những cái điểm đó là những cái điểm của một cái người MAGA plus, là hoặc là người MAGA siêu phải thực hiện, và phải bỏ dành một số thời gian để mà phục vụ những chuyện đó. Thì có thể mình, sức của mình chỉ có một khối óc mà hai bàn tay, thì nhưng mà nếu mình kết hợp với nhiều người cùng cái đó, mình cũng tạo thành một cái lực lượng để có thể giúp để vấn đề cứu nước Mỹ, để vấn đề nước Mỹ nó trở thành ở một cái trạng thái normal, khi mọi người làm việc nhiều tích cực thì sẽ có sự thành công, và sự thành công đó đóng góp thành một cái sự hùng mạnh cho nước Mỹ. Cộng thêm những người nào thích vào quân đội thì vẫn có cơ hội để thực hiện những cái điều để thành quân đội, không cần phải làm vào quân đội để thành làm chính trị, và không cần có một cái bắt rau gì chính trị để đi vào quân đội, mà nó là thể hiện cái lòng yêu nước. Thì như vậy những cái điều đó, và để nỗ lực với mình có một số ưu tiên, thì mình có thể thành MAGA plus và đi tới MAGA siêu.
Vâng, nhân anh nói cái lúc nãy là cái vấn đề mà nước Mỹ chúng ta bây giờ đang lo là cái chuyện mà chủ nghĩa xã hội với cộng sản. Thực ra thì Nguyên Hoàng nghĩ cái đó không phải là cái bản chất vấn đề hay là cái mối lo của nước Mỹ, mà cái chính là bị cái mối lo của nước Mỹ, hay là cái gọi là cái nguy cơ cho sự lụn bại của nước Mỹ, chính là ở chỗ cái Đảng Dân Chủ nó dùng những thủ đoạn của cộng sản để mị dân, thưa quý thính giả, chứ không phải là cái mối họa cộng sản hay mối họa của chủ nghĩa xã hội nó bành trướng ở nước Mỹ, mà chính vì cái Đảng Dân Chủ nó dùng những cái mánh lới của cộng sản để nó mị dân, và họ dùng cái đó làm cho người dân phụ thuộc vào chính phủ, để mà họ dùng những người dân đó để kiếm những cái lá phiếu. Nói một cách khác là Đảng Dân Chủ, tức là thay vì người ta muốn giúp đỡ thì gọi là cho thành công để mà câu cá, dạy cho người ta cách câu cá chứ không phải cho người ta cá, nghĩa là tạo cho cơ hội cho người ta để mà phát triển cuộc sống của mình, thì bên Đảng Dân Chủ làm cho những người dân phụ thuộc vào họ để mà từ đó họ có thể là kiếm lá phiếu. Thì những cái thủ đoạn của Đảng Dân Chủ dùng, tức là nó tương tự như cộng sản dùng. Cho nên có nhiều người cứ nghĩ rằng là mình cứ nước Mỹ sẽ bị cộng sản hay chủ nghĩa cộng sản nó xâm nhập vào nước xã hội nước Mỹ, nhưng mà thực sự là chẳng qua là cái Đảng Dân Chủ dùng những cái thủ đoạn đó mà thôi. Cho nên nếu mà mình biết xác định rõ cái kẻ thù cũng như là cái vấn đề thì chúng ta có thể có thể là đối phó một cách hiệu quả hơn, thưa quý thính giả.
Dạ vâng, cảm ơn. Xin mời anh Liêm.
Thì như vậy anh xin cảm ơn anh Nguyên Hoàng có những cái vấn đề bổ túc thêm cho nó rõ. Thì như vậy đúng rồi. Thì như vậy ở chỗ vì cái quyền lợi của những cái cấp chấp bu của trong Đảng Dân Chủ muốn có quyền lực, muốn mình giữ quyền lực mãi mãi vì vấn đề đảng phái, vì những tham vọng chính trị của đảng phái, thì như vậy họ không còn là một chính quyền cho dân, vì dân và của dân nữa, thì cái đó nó tương tự với những cái chính quyền của Cộng sản. Nó chỉ là thực hiện cho một cái tham vọng chính trị, ý đồ của một cái nhóm người, một cái đảng phái. Thì như vậy nó không có phù hợp với một cái nước Mỹ mà có thể cái chấp nhận những cái sự khác biệt nhau trong cái chuyện kia, nhưng mà cũng vẫn đi tới vào cái vấn đề là ưu tiên về nước Mỹ, về cái những cái chuyện là yêu nước Mỹ và làm mọi chuyện cho một nước Mỹ hùng mạnh. Thì đó là một vấn đề. Nếu họ làm những cái chuyện khác vì những lý do khác thì chính ra họ mâu thuẫn với cái vấn đề là họ còn là người ái quốc, họ còn là người yêu nước Mỹ, muốn nước Mỹ hùng mạnh hay không. Thì đó, thì có lẽ chương trình nó cũng không còn dài nữa, thì Bụi Liêm chỉ có bao nhiêu lời đó trong cái chương trình ngày hôm nay, và nghĩ rằng là mong đợi rằng mọi người đều có thể có thực hiện cái gì để trở thành MAGA Plus, MAGA Shield. Nếu có muốn được thực hiện thế nào là MAGA Shield, làm như thế nào, thì trong cái phạm vi của Bụi Liêm làm những chuyện cũng đang cần những người để có thể đóng góp, để làm trong cái chuyện mọi người đều có thể làm được việc. Không có nghĩa rằng là cần phải giàu có để donate cho nhiều tiền, hay là tôi không tài giỏi, vẫn có thể làm được ở trong một cương vị của nào để chứng tỏ mình đã làm hết sức của mình để trở thành MAGA Plus and MAGA Shield. Dạ, xin cảm ơn mọi người.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Quý vị thính giả vừa đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm, và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào kỳ sau.